Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 19 tháng 10 năm 2009, gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về lời chủ trăng tháng 10 của Đức Hồng Y Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó là các tiết mục Niềm tin và khoa học hỏi phụng vụ và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương. Tin Roma, Đức Thánh Cha phong thánh cho năm vị chân phước của thế kỷ thứ 19, trong đó có cha Damien, tông đồ người phun cùi. Sáng Chủ nhật, 11 tháng 10 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã tôn phong hiển thánh cho một người Ba Lan, hai người Tây Ban Nha, một người Mỹ và một người Pháp. Tất cả đều là những người thuộc thế kỷ thứ 19. Chú giải đoạn tin mừng theo Thánh Marco về người thanh niên giàu có, Đức Thánh Cha nói rằng, năm vị thánh của thế kỷ thứ 19 này đã chọn không đặt mình vào địa vị trung tâm, mà đi ngược dòng đời để sống theo tin mừng. Trước hết là Thánh Sigmund Fedinsky, sinh tại phần đất của Ba Lan, nay thuộc Ukraine, sáng lập dòng nữ tu Francisco Mẹ Maria, chuyên bên vực những người bị áp bức, sau bị đày sang Siberia, theo lệnh của Nga Hoàng. Hai vị thánh kế tiếp là Thánh Francisco Cole y Guitard, dòng Đa Minh, sáng lập dòng các nữ tu Đa Minh truyền tin, và cha Raphael Anais Baron, thuộc dòng Cistercian. Cả hai vị này đều là người Tây Ban Nha. Nhưng được biết đến nhiều nhất là Thánh Joseph de Worcester, người Bỉ, thuộc dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria, người đã mắc bệnh phun cùi khi sống giữa những người phun cùi tại đảo Molokai. Cuối cùng là Thánh nữ Jeanne Jugon, người Pháp, sáng lập dòng các tiểu muội người nghèo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha gửi lời chào thân ái và những lời cầu chúc chân thành đến các đức giám mục Việt Nam tham dự hội nghị thường niên diễn ra tại tòa giám mục Xuân Lộc từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 tháng 10 vừa qua. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Cha Fidoni thuộc phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha đã được thông báo về việc giáo hội tại Việt Nam sẽ cử hành năm thánh 2010 để tưởng nhớ việc thiết lập hai giáo phận tông tòa đầu tiên tại Việt Nam, cũng như kỷ niệm 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm tại Việt Nam. Sứ điệp cũng biết rằng Đức Thánh Cha còn giữ kỷ niệm rất sống động về cuộc gặp gỡ với các đức giám mục Việt Nam trong chuyến viếng thăm mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô hồi tháng 6 vừa qua, và ngài phó thác từng vị trong Hội đồng giám mục Việt Nam, cũng như hội nghị cho Chúa Thánh Thần và sự bầu cử của Đức Mẹ La Vang. Tin Hà Nội, Đức Cha Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội, dân thánh lễ khai giảng năm học mới cho sinh viên của Tổng giáo phận. Vào lúc 6 giờ chiều Chủ nhật 11 tháng 10 vừa qua, Đức Cha Ngô Quang Kiệt đã long trọng chủ sự thánh lễ khai giảng và cầu nguyện cho năm học mới cho các sinh viên học sinh trong Tổng giáo phận Hà Nội tại nhà thờ chính tòa giáo phận. Đã có khoảng 1.200 sinh viên học sinh, trong đó có 655 tân sinh viên thuộc 18 nhóm sinh viên trong Tổng giáo phận tham dự thánh lễ. Trở về Tổng giáo phận, sau kỳ nghỉ tĩnh dưỡng tại dòng Châu Sơn, Lâm Đồng, Đức Tổng giám mục Hà Nội đã mở đầu thánh lễ với lời chia sẻ. Việc tất cả các sinh viên tập hợp tại nhà thờ chính tòa để cùng tham dự thánh lễ cầu nguyện cho năm học mới nói lên lòng yêu mến, gắn bó giáo hội và tình đoàn kết với nhau, đồng thời cho thấy tầm quan trọng của năm học mới khi chúng ta đặt năm học mới vào tay Chúa, thì chúng ta thấy phải cầu nguyện cho năm học mới. Trích lời cổ nhân, người làm sao chim bao làm vậy, nhân sao vật vậy, Đức Cha Kiệt nói, con người như thế nào thì xã hội và đất nước như thế ấy. Muốn có xã hội tốt đẹp thì cần có con người tốt đẹp. Muốn có con người tốt đẹp thì phải có việc đào tạo tốt đẹp. Việc đào tạo tốt đẹp không phải chỉ có kiến thức ai cũng có thể học được, mà phải đào tạo con người toàn diện, không chỉ có thể lực vững mạnh, có tri thức rộng rãi, mà phải có đạo đức trong sáng, tâm linh vượt lên cao, thoát khỏi hạn hẹp trói buộc con người. Đức Tổng Giám mục Hà Nội cũng nhắn nhủ mỗi bạn sinh viên học sinh công giáo, hãy đặt việc học tập vào bàn tay Đức Mẹ trong tháng mân côi. Đức Mẹ là môi trường kiểu mẫu, đã đào tạo nên Chúa Giêsu là con người kiểu mẫu cho tất cả mọi con người. Một con người phát triển toàn diện và giúp xây dựng thế giới nên tốt đẹp. Được biết, Hội Sinh viên Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội đã được thành lập cách đây 12 năm dưới thời Đức Cố Hồng Y Paulo Giuse Phạm Đình Tùng. Hiện nay, hội đã có 18 nhóm thành viên sinh hoạt đều đặn hàng tuần. Riêng mỗi Chủ nhật thứ hai trong tháng, các sinh viên quy tụ về nhà nguyện tòa Tổng giám mục để gặp mặt và tham dự thánh lễ dành riêng cho mình. Tin Roma, Đức Thánh Cha trao thông điệp của Ngài cho giới trẻ Phi Châu để thay đổi lục địa. Nghi thức trao thông điệp đã diễn ra vào cuối buổi lần chuỗi cho Phi Châu và với Phi Châu tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục hôm thứ Bảy, mùng 10 tháng 10 vừa qua. Qua vệ tinh viễn thông, hàng ngàn sinh viên tại nhiều nước Phi Châu đã thông hiệp với Đức Thánh Cha và các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu trong buổi lần chuỗi. 15 sinh viên Phi Châu có mặt tại Vatican đã đại diện các sinh viên có lục địa để đón nhận thông điệp từ tay Đức Thánh Cha. Tại những nơi khác, thông điệp cũng được trao cho các sinh viên tham dự vào buổi lần chuỗi. Trong bài diễn văn đọc bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tương lai của Phi Châu tùy thuộc phần lớn vào việc đào tạo người trẻ, nhất là các sinh viên đại học. Đức Thánh Cha nói, trong một bối cảnh như thế, hỡi các bạn trẻ, cha trao cho các con thông điệp bác ái trong sự thật. Trong thông điệp, cha nhắc lại sự khẩn thiết phải đề ra một tổng hợp mới về nhân bản, liên kết nhân học và thần học. Đức Thánh Cha khuyên các sinh viên Phi Châu đang theo học tại Roma và tại Phi Châu, hãy là những tác nhân của điều mà Ngài gọi là bác ái trí thức trong giáo hội và trong xã hội. Đây là một thứ bác ái cần thiết để đương đầu với những thách đố của lịch sử đương đại. Tin Roma, Đức Thánh Cha đề cao mẫu gương sống đức tin của một đang viện phụ sống ở thế kỷ thứ 12. Mẫu gương thánh thiện này là viện phụ Phêrô người đáng kính, tu viện trưởng tu viện Cluny bên Pháp. Trong bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, viện phụ đang viện Cluny này không chỉ là một bậc tu trì mẫu mực, mà còn là lý tưởng cho bất cứ tín hữu Kitô nào muốn trở thành người môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Viện phụ Phêrô đáng kính, sinh tại miền Auvergne, miền Trung nước Pháp, năm 1094. Năm 1122, Ngài được bầu làm viện phụ đang viện Cluny nổi tiếng của Pháp. Mặc dù phải gánh chịu nhiều trách vụ nặng nề và thường xuyên đi lại để phục vụ giáo hội, viện phụ Phêrô vẫn duy trì được tinh thần chiêm niệm, một niềm thanh thản sâu xa, cuộc sống khắc khổ nhiệm nhặt và sự nồng nhiệt trong các quan hệ thân hữu. Đức Thánh Cha nói, những ai đã từng biết viện phụ Phêrô đều tán dương tính ngay thẳng, chân thành, uyển chuyển trong khả năng làm trung gian của Ngài. Ngài là người rất nghiêm khắc với bản thân, nhưng luôn tỏ ra cảm thông với người khác. Đức Thánh Cha nhắc lại một số câu nói của vị viện phụ này như khoan nhượng có lợi hơn là than trách, hay với những kẻ thù ghét, chúng ta nên luôn tỏ ra hiếu hòa. Theo Đức Thánh Cha, vị viện phụ này không chỉ là mẫu gương cho các tu sĩ, mà còn là một gương sáng cho các tín hữu Kitô ngày nay. Đức Thánh Cha nói, chứng từ của Ngài mời gọi chúng ta liên kết lòng mến Chúa với tình yêu tha nhân, và luôn xây dựng tình huynh đệ và hòa giải. Tin Vatican, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Tòa Thánh và Huynh đoàn Công giáo Thứ cựu Pio X sẽ diễn ra tại Roma vào ngày 26 tháng 10 tới đây. Hôm thứ Năm vừa qua, vài tháng sau khi Đức Thánh Cha rút và tuyệt thông cho bốn vị giám mục của huynh đoàn này, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh cho biết, cuộc gặp gỡ sẽ tập trú vào những vấn đề giáo thuyết và diễn ra trong vòng kín đáo. Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 4 tháng 2 vừa qua, Sau khi Đức Thánh Cha rút lại và tiệc thông cho bốn vị giám mục của huynh đoàn Pio X, Đức Hồng Y Tarciso Bertoni, quốc vụ khanh tòa thánh, đã cho công bố một thông cáo để giải thích một loạt những đòi hỏi mà các tín hữu công giáo thử cựu phải tuân thủ. Trong các đòi hỏi ấy, quan trọng nhất là phải chấp nhận trọn vẹn giáo huấn của Công đồng Vatican II, cũng như quyền giáo huấn của các Đức Giáo Hoàng kể từ Đức Pio thứ 12. Ngày 10 tháng 3 vừa qua, Tòa Thánh cũng cho công bố lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho các Đức Giám mục trên thế giới. Qua lá thư, Đức Benedicto trình bày những lý do tại sao Ngài rút lại và tuyệt thông cho bốn vị giám mục thử cựu. Lá thư của Đức Thánh Cha khẳng định rằng, bao lâu các điểm giáo thuyết chưa được làm sáng tỏ, thì huynh đoàn Pio X không có một quy chế nào trong giáo hội, và các linh mục của huynh đoàn không thể thi hành chức vụ một cách hợp pháp trong giáo hội. Mặc dù đã có một lời cảnh cáo rõ ràng như thế, các vị giám mục thủ cựu vẫn tiến hành truyền chức linh mục vào cuối tháng 6 vừa qua. Hành động này đã khiến phòng báo chí tòa thánh cho công bố một tuyên cáo lặp lại những gì Đức Thánh Cha đã giải thích trong lá thư gửi các đức giám mục trên toàn thế giới. Cũng liên quan đến huynh đoàn Pio X. Một tòa án tại Đức ra lệnh truy tố Đức Cha Williamson, vị giám mục thứ cựu đã từng phủ nhận cuộc sát tế người Do Thái do Đức Quốc xã chủ xướng trong thời đệ nhị thế chiến. Hôm thứ Năm vừa qua, một tòa án tại Đức loan báo đã ra lệnh truy tố vị giám mục này, vì đã đưa ra những lời tuyên bố phủ nhận cuộc sát tế trong một cuộc phỏng vấn trên một đài truyền hình Thụy Điển hồi tháng Giêng vừa qua. Thành phố Regensburg, miền Nam Đức, nơi diễn ra cuộc phỏng vấn mà vị giám mục thứ cựu này đã dành cho một phóng viên của đài truyền hình Thụy Sĩ, yêu cầu tòa án của thành phố kết án vị giám mục này vì đã kích thích hận thù chủng tộc. Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 21 tháng Giêng vừa qua, đài truyền hình SVT của Thụy Điển cho trình chiếu một cuộc phỏng vấn, trong đó Đức Cha Williamson khẳng định rằng không hề có các lò hơi ngạt trong các trại tập trung Đức Quốc xã, và con số nạn nhân người Do Thái bị chết trong các trại này không quá 300.000 người. Chỉ ba ngày sau cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha đã rút lại và tuyệt thông cho bốn vị giám mục thủ cựu, trong đó có Đức Cha Williamson. Vụ việc đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi trên khắp thế giới, nhất là tại Đức. Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel, đã chỉ trích tòa thánh. Bà nói rằng Đức Thánh Cha không hề quan tâm đến lập trường bài Do Thái của Đức Cha Williamson. Đức Cha Williamson, 68 tuổi, người Anh, là một trong những nhà lãnh đạo của huynh đoàn Pio X, được Đức cố tổng giám mục Marcel Lefebvre thành lập tại Icon, Thụy Sĩ, năm 1970, và hiện có mặt tại 30 nước trên thế giới.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về lời chú chăn tháng 10 của Đức Hồng Y, Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 2010, đánh dấu kỷ niệm 350 năm thiết lập giáo hội tại Việt Nam, kỷ niệm 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam cùng ba giáo tỉnh Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Mục đích của việc cử hành năm thánh 2010 là tạo cơ hội cho mỗi người Kitô hữu Việt Nam nhìn lại hồng ân cứu độ mà Cha trên trời đã thương ban cho giáo hội tại Việt Nam, để dâng lên ba ngôi Thiên Chúa lòng hiếu thảo cảm mến tạ ơn, cùng bày tỏ lòng thành kính biết ơn đối với các bậc tiền nhân và chứng nhân đức tin đã dày công vun đắp nên gia đình giáo hội ngày nay, đồng thời cũng nhìn tới sự tồn tại và phát triển của giáo hội ở ngày mai. Mọi người trong cộng đồng dân Chúa Việt Nam, với tấm lòng hiếu thảo và biết ơn đó, hiệp thông cùng nhau khẩn cầu ba ngôi Thiên Chúa, nhờ lời cầu bào của mẹ Maria và các thánh, thương ban ơn giúp sức cho mỗi người ý thức và quyết tâm chủ động xây dựng và phát triển bản thân cùng giáo hội và xã hội theo như lòng Chúa mong muốn. Ơn bí tích thanh tẩy là ơn Cha trên trời yêu thương mời gọi người Kitô hữu sống đạo làm con Cha trên trời, cũng như đạo làm anh em của mọi người là con một cha và là anh em một nhà. Đó cũng là con đường phát triển và dẫn đưa loài người đi đến sự sống dồi dào. Do đó, trách nhiệm Kitô hữu là tạo điều kiện và cơ hội cho bản thân mình cũng như cho người khác đáp lại lời Chúa mời gọi sống trong chân lý và tình thương của Chúa Giêsu. Nhờ đó, con người được lớn lên về mọi phương diện. Giáo hội cùng xã hội được phát triển và vươn đến tầm vóc thành toàn của Chúa Giêsu là đầu, là trưởng tử mọi loài thọ sinh. Con đường Chúa Giêsu đã mở ra là giảng truyền lời Chúa, là sống đời sống cầu nguyện và bí tích, là dấn thân yêu thương đến cùng và khiêm tốn phục vụ cho sự sống cùng sự phát triển của loài người. Là ngôi lời và là thầy dạy lời Chúa. Chúa Giêsu giảng truyền lời Chúa như ánh sáng chân lý soi dẫn đường đời cho các môn đệ, như lời hứa thắp sáng niềm hy vọng Kitô giáo nơi các ông, như lời yêu thương cảm hóa và đổi mới các ông ngày càng trở nên đồng hình dạng với người trong tâm tư cùng lối sống yêu thương và phục vụ. Lời Chúa được ghi lại trong sách thánh, được triển khai trong giáo huấn của giáo hội, được làm chứng trong đời sống của dân Chúa, được gieo trồng trong truyền thống văn hóa lành mạnh của các dân tộc. Khi được con người tin nhận và mang ra thực hành, lời Chúa sẽ trở thành nền tảng cùng định hướng và động lực cho sự sống cùng sự phát triển của họ. Các cử hành, các lớp giáo lý, các sinh hoạt của các giới, các đoàn thể, các khóa huấn luyện phải tiến hành như thế nào nhằm giúp mọi người tin nhận và thực hành lời chân lý và lời yêu thương mà Chúa đã dạy. Qua tấm gương đời sống cầu nguyện, Chúa Giêsu dạy các môn đệ sống kết hợp và hiệp thông với Chúa Cha cùng Chúa Thánh Thần là cội nguồn sự sống, là mạch suối tình yêu và là nền tảng của tình huynh đệ cùng sự hiệp nhất trong gia đình, trong cộng đoàn cũng như trong xã hội. Do đó, cầu nguyện là con đường tin nhận từ Thiên Chúa, ánh sáng và sức mạnh cho việc xây dựng tình liên đới cùng sự hiệp nhất trong một gia đình nhằm cùng nhau phục vụ cho sự sống cùng sự phát triển của cộng đồng dân Chúa cũng như của cộng đồng nhân loại. Các linh mục có quan tâm hướng dẫn giáo dân biết cầu nguyện theo thể thức và định hướng cầu nguyện của Chúa Giêsu là nhằm tìm và thi hành ý Cha trên trời. Phát triển nước Cha là một cộng đồng nhân loại mới sống trong chân lý và tình yêu của Chúa Giêsu. Theo lời Đức Gioan Phaolô đệ nhị dạy, đặc biệt trong tháng kính Đức Mẹ Mân Côi, cầu nguyện còn là cùng với Mẹ Maria chiêm ngắm tình yêu nơi sâu thẳm của thánh tâm Chúa Giêsu để tìm động lực cho việc thi hành ý Cha cùng xây dựng được nước Cha nơi thế trần. Đồng thời cũng cần lưu ý nhiều người tránh chạy theo tính hiếu kỳ và tình cảm hẹp hòi là những nguyên nhân dễ đưa đến bất đồng, chia rẽ, xáo trộn trong cộng đoàn. Qua thái độ tự nguyện bước đi trên con đường thập giá dẫn đến phục sinh, cũng như qua hành vi tự hiến tế cùng tự hạ làm tấm bánh bẻ ra vì sự sống cùng sự phát triển của nhân loại, Chúa Giêsu mời gọi các tín hữu bước đi trên con đường tình yêu cứu độ của Ngài, để cùng Ngài và nhờ Thánh Thần của Ngài vượt qua tình trạng tội lỗi, cùng lối sống theo văn hóa sự chết, đồng thời tiến đến phát huy nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương, tiến đến sự phát triển toàn vẹn và sự sống dồi dào. Thử hỏi, mỗi cử hành thánh lễ có nhằm xây dựng cộng đoàn tín hữu thành gia đình Chúa, có cùng một lòng tin, một lòng mến đối với Chúa Giêsu Thánh Thể, có giúp người tham dự sống và lớn lên trong chân lý và trong tình thương của Chúa Giêsu Thánh Thể không? Qua tấm gương dấn thân yêu thương đến cùng và khiêm tốn phục vụ, Chúa Giêsu Thánh Thể mời gọi các môn đệ mặc lấy tâm tình và tư tưởng, thái độ và hành vi yêu thương của Ngài và bước đi trong đường lối yêu thương đến cùng của Ngài. Những người có trách nhiệm đồng hành với người trẻ, có theo con đường Chúa Giêsu đồng hành, con đường đồng cảm, quảng đại, bao dung đối với người trẻ, đem lại bình an cho họ, yêu thương và phục vụ cho sự phát triển toàn vẹn cùng sự sống dồi dào của họ hay không? Mục đích là nhằm củng cố niềm tin của người trẻ, giúp họ cảm thấy Chúa thực sự yêu thương họ và yêu thương tới cùng. Nhờ tình yêu của Chúa Giêsu cảm hóa, người trẻ dần dần tìm gặp lẽ sống trong sứ vụ yêu thương đến cùng và khiêm tốn phục vụ cho sự phát triển cùng sự sống của mọi người trong cộng đồng dân Chúa cũng như cộng đồng dân tộc. Giáo dục người trẻ lớn lên trong chân lý và trong tình yêu của Chúa Giêsu là xây đắp nền móng vững chắc cho sự phát triển toàn vẹn và vững bền của giáo hội cũng như của xã hội loài người hôm nay. Những người có trách nhiệm đồng hành với các đoàn thể giáo dân, ngoài việc tổ chức thánh lễ và cầu nguyện chung với nhau, có tạo cơ hội cho họ tổ chức những nhóm nhỏ học hỏi lời Chúa cùng giáo huấn của giáo hội về xã hội, chia sẻ cho nhau kinh nghiệm sống đức tin và giáo dục đức tin cho con em, nhắc bảo nhau thi hành sứ vụ yêu thương và phục vụ cho sự phát triển cùng sự sống của mọi người quanh cận, đặc biệt người nghèo khổ hay không. Cũng cần lưu ý họ, khi tụ họp thì biết tránh chỉ chú tâm đến thời sự và phê phán thiếu tính mở đường và xây dựng. Điểm cuối cùng của lời chủ chăn tháng 10, Đức Hồng Y mời gọi tất cả hãy cùng nhau vượt qua những chướng ngại trên đường phát triển vẹn toàn. Đức Hồng Y viết như sau: giáo dục đức tin theo định hướng sống trong chân lý và trong tình thương của Chúa Kitô là tạo điều kiện cho người Kitô hữu trở nên người công giáo tốt, đồng thời cũng là công dân tốt. Vì lẽ, công cuộc phát triển đích thực và vững bền con người và đất nước hôm nay cần đến những người không những có kiến thức khoa học kỹ thuật, song còn có tấm lòng đầy ánh sáng chân lý cùng tình bác ái của Chúa Kitô. Giáo dục con người sống bác ái trong chân lý của Chúa Kitô là tạo cơ hội cho mọi người vượt qua tư thế đối đầu cố hữu trải dài trong lịch sử, để tiến bước trên con đường đối thoại trong tình liên đới huynh đệ và hợp tác xây dựng cùng phát triển một cộng đồng nhân loại mới sống trong chân lý và tình thương, trong công lý và hòa bình. Nhờ đó, vượt qua tình trạng phân rẽ giữa hai khuynh hướng đối đầu và đối thoại trong cộng đồng, một sự phân rẽ cản trở sự phát triển của giáo hội cũng như của đất nước hôm nay. Việc đất nước mở cửa cho nền kinh tế thị trường cùng khuynh hướng toàn cầu hóa, đồng nghĩa với việc du nhập vào đất nước mình những giá trị mới, như chủ nghĩa thực dụng cùng chủ nghĩa cá nhân hưởng thụ duy vật chất. Trong đời sống xã hội hôm nay, những giá trị mới đó đang dần dần thay thế những giá trị tin mừng cùng truyền thống văn hóa lành mạnh của dân tộc, đồng thời đe dọa tàn phá mùa màng các hạt giống ơn thánh, hạt giống ơn đức tin, ơn gọi linh mục, tu sĩ. Do tình thế đã đổi thay và tạo ra những thách đố mới, nếp sống đạo và truyền thống đạo đức xưa nay, dù vẫn rất cần thiết, xem ra không còn đủ sức phát huy đời sống đức tin cùng bảo vệ sự phát triển toàn vẹn của nhiều người trẻ. Tình hình này đòi hỏi mọi thành phần dân Chúa hãy cùng nhau thực hành lời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắn nhủ dân Chúa tại Việt Nam. Cùng nhau phát huy tình liên đới giữa mọi người cùng mọi gia đình, giữa các cộng đoàn tín hữu cùng các thành phần dân Chúa. Vì đó là sức mạnh giúp mọi người xác tín và quyết tâm sống trong chân lý và trong tình bác ái của Chúa Kitô, để được lớn lên về mọi phương diện, cùng phát triển và vươn đến sự thành toàn của Chúa Kitô là đầu. Đồng thời, đó cũng là sức mạnh bảo vệ sự phát triển toàn vẹn của cộng đồng dân Chúa cũng như cộng đồng xã hội. Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, giám mục của anh chị em.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Bên kia, đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Dù có vỗ ngực tự xưng là vô thần đến đâu, khi quằn quại trên giường bệnh, và nhất là khi đứng trước sự ra đi của người thân, ít có ai phủ nhận được thế giới bên kia. Riêng các nhà khoa học vô thần, dù không muốn nhắc đến tên Thiên Chúa, Thượng Đế hay một đấng tạo hóa, vẫn phải nói đến một thứ trật tự hiển nhiên trong vũ trụ. Thiên nhiên đã được cấu tạo và sắp xếp một cách lạ lùng để hướng đến sự sống trên trái đất này. Nếu luật hấp dẫn vạn vật hay trọng lực chỉ xê xích 1% thôi, thì có lẽ vũ trụ đã không hiện hữu. Chỉ cần một thay đổi nhỏ trong lực điện từ thôi, thì các phân tử hữu cơ cũng sẽ không còn liên kết với nhau. Nhà vật lý học Freeman Dyson đã nói một cách chí lý như sau. Vũ trụ đã biết trước rằng con người sẽ xuất hiện. Đối với những ai biết rõ điều đó, thì vũ trụ này không hề hiện hữu một cách ngẫu nhiên, mà có mục đích và chương trình rõ ràng. Thật ra, vũ trụ xem ra vô biên. Sự học cái biết của con người chỉ là giọt nước trong đại dương. Những điều xem ra hiển nhiên vẫn mãi mãi là những bài toán chưa có đáp số. Các nhà thiên văn đã khám phá được đến hàng 70 tỷ dải ngân hà, vậy mà vẫn nhìn nhận rằng họ chưa hay đã không nhìn thấy đến 96% những gì làm nên vũ trụ. Qua ống kính hiển vi, các nhà sinh vật học đã khám phá được tính phức tạp khôn lường của những tế bào đơn giản nhất. Máy điện toán ngày càng tinh vi, bộ óc nhân tạo này ngày càng phức tạp. Tuy nhiên, nếu đem so sánh với một tế bào sống, thì sự phức tạp ấy chẳng là gì cả. Phân tử DNA trong mỗi tế bào chứa đựng một thứ mật mã với 3 tỷ chữ có thể kiểm soát và điều hòa toàn bộ cấu trúc của thân thể con người. Khoa học đang cố gắng giải mã sự phức tạp ấy. Nhưng vấn đề cần phải đặt ra là ai đã viết lên mật mã ấy? Và với mục đích gì? Liệu có ai hướng dẫn chúng ta đọc được mật mã ấy trong mỗi tế bào và trong vũ trụ bao la này không? Thật khó mà chối bỏ được âm vang từ một thế giới bên kia, mà khoa học sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu hết. Âm vang ấy lại càng nghe rõ hơn trong nghệ thuật. Đối với một nghệ sĩ, thế giới này là một sáng tạo. Người nghệ sĩ dù muốn hay không, đều luôn bắt đầu với ý thức sáng tạo ấy. Và tất cả mọi tác phẩm nghệ thuật của loài người xét cho cùng đều là một cố gắng mô phỏng tác phẩm nghệ thuật vĩ đại nhất là vũ trụ. Thật khó mà loại trừ ý niệm của sáng tạo và một đấng tạo hóa ra khỏi sinh hoạt nghệ thuật. Đôi khi có những chấn động mạnh đến độ có thể lay động cả một đất nước. Lúc ấy con người không thể không tưởng nghĩ đến Thiên Chúa. Đó là điều đã xảy ra cho một quốc gia văn minh tiến bộ và hùng mạnh nhất trên hành tinh này là Hoa Kỳ, vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Như một hiệu quả phụ, cuộc khủng bố đã phơi bày sự trống rỗng của cả một xã hội. Các vận động viên thể thao chuyên nghiệp ngưng thi đấu. Các đài truyền hình giải trí và thương mại ngưng phát. Trong một chớp nhoáng, mọi người đều nhận ra bao nhiêu thứ phù phiếm của cuộc sống này. Ngày hôm đó, sự kiện 3.000 người đến sở làm và chẳng bao giờ trở về nhà nữa đã khiến cho mọi người nhận ra tính mong manh của cuộc sống. Các đôi vợ chồng đang chuẩn bị giấy tờ ly dị đã hoãn lại quyết định của mình. Các bậc cha mẹ giảm bớt thời giờ làm việc để sống với con cái nhiều hơn. Người ta bắt gặp một loại anh hùng mới. Đó là những người lính cứu hỏa và các cảnh sát viên. Đi ngược lại với nguyên tắc mạnh ai nấy sống, họ đã xả thân hy sinh vì những người họ chưa từng quen biết. Trong những tháng kế tiếp, báo New York Times dành nhiều trang để tưởng niệm từng người đã chết trong cuộc khủng bố, chứ không chỉ những gương mặt, tiếng tăm và giàu có. Bởi vì mỗi một người bị giết trong ngày hôm đó là một nhân vị, có một cuộc sống giá trị, một cuộc sống đáng được tôn trọng. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả đó là cảnh tượng người người lũ lượt kéo nhau đến các nơi thờ phượng. Cơn chấn động đã đặt kề bên, sống với chết, thiện với ác, ý nghĩa với phi lý, và buộc con người phải suy nghĩ. Khi không tự mình tìm được câu giải đáp thỏa đáng, người ta đành phải tìm đến với các linh mục, mục sư, giáo trưởng, vốn là những người không ngừng cảnh cáo rằng, đừng xây nhà trên cát, mà hãy xây dựng trên những nền móng trường tồn vĩnh viễn. Điều mà người dân Mỹ đã học được trong ngày 11 tháng 9 năm 2001 và vẫn tiếp tục học được là, dù cho khoa học và kỹ thuật có tiến bộ đến đâu, dù cho cuộc sống có văn minh đến đâu, con người vẫn không bao giờ có thể loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Chỉ có điều, thay cho Thiên Chúa, con người thường tạo ra những thần tượng giả trá. Một xã hội chối bỏ Thiên Chúa hay chịu kích siêu việt của cuộc sống, thường đưa cái tự nhiên lên hàng siêu nhiên, và thay thế đấng tuyệt đối bằng vô số những thần tượng giả trá. Các ý thức hệ độc tài và vô thần là một điển hình. Năm 1961, Chủ tịch Nhà nước Liên Xô Nikita Khrushchev đã tuyên bố một thứ tín điều như sau. Với tất cả nghiêm chỉnh, tôi nói với quý vị rằng, chủ nghĩa cộng sản là thánh thiên. 10 năm sau, người kế vị của ông trên ngai vàng đỏ là Leonid Brezhnev cũng lặp lại tín điều ấy như sau. Tất cả những gì có sự sống, có hoạt động và mang tên Lenin đều là thánh thiên. Sùng bái ngũ tượng và tôn thờ cá nhân đã được thể hiện qua 100.000 thứ tượng của các ông thánh của chủ nghĩa cộng sản và những cái xác ướp của họ trong các lăng tẩm của vua chúa. Khi con người hạ bệ Thiên Chúa, thì họ không thể để cho các cung thánh của các thánh đường trống trơn. Họ luôn tìm cách lấp đầy các cung thánh ấy bằng hình tượng con người và vô số thần tượng giả trá. Xét cho cùng, cái khao khát vô biên và sự ngưỡng vọng về thế giới thần linh vẫn không bao giờ có thể dập tắt trong tâm hồn con người. Có khác chăng là khát vọng ấy? Thay vì được thỏa mãn, chỉ duy bằng đấng đã tạo nên con người cho chính Ngài, thì lại bị lấp đầy bằng những thần tượng giả trá. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Justino vào giữa thế kỷ thứ hai với sách Minh Giáo đã cho chúng ta biết về việc cử hành thánh thể trong thời kỳ này. Và chúng ta đã tìm hiểu về chủ đề này trong một học hỏi phụng vụ những ngày thứ hai vừa qua. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu việc cử hành thánh thể trong sách Truyền thống các tông đồ do Thánh Ippolito thành Roma viết vào đầu thế kỷ thứ ba. Cuốn sách này đã được lưu ý nhiều trong công cuộc canh tân phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai. Thí dụ như kinh nguyện thánh thể thứ hai trong sách lễ Roma được lấy từ sách này, hoặc lời kinh truyền chức giám mục trong nghi thức mới cũng rút ra từ sách này. Vì thế, việc học hỏi sách Truyền thống các tông đồ sẽ giúp chúng ta hiểu truyền thống phụng vụ Roma vào đầu thế kỷ thứ ba, cũng như việc cử hành thánh thể vào thời kỳ này. Trước hết, chúng ta hãy đọc qua các đoạn văn liên hệ tới việc cử hành thánh thể. Trong sách Truyền thống các tông đồ, chúng ta có ba chỗ nói về việc cử hành thánh thể. Thứ nhất, trong khi cử hành bí tích khai tâm, Thánh Ippolito đã nói tới việc cử hành thánh thể khi giáo hội cử hành bí tích khai tâm Kitô giáo, mà thánh thể là một bí tích cùng với phép rửa tội và phép thêm sức. Ba bí tích này thường được cử hành cùng một. Ba bí tích này thường được cử hành cùng một lúc cho người tân tòng. Điều này chúng ta đã thấy nói tới trong sách Giáo huấn các tông đồ Didache vào thế kỷ thứ hai. Bản văn của sách Truyền thống các tông đồ Traditio Apostolica ghi lại như sau. Bấy giờ các thầy phó tế dâng lễ vật lên Đức Giám mục. Vị giám mục sẽ đọc lời tạ ơn trên bánh để nên biểu hiệu của mình Chúa Kitô. Vị giám mục sẽ đọc lời tạ ơn trên bánh để nên biểu hiệu của mình Chúa Kitô, rồi trên chén rượu có pha nước như hình ảnh của máu cho tất cả những ai tin vào Ngài. Sữa và mật pha trộn với nhau để chỉ sự hoàn tất lời hứa mà Thiên Chúa đã giao kết với cha ông chúng ta, là ban cho họ đất chảy sữa và mật, nghĩa là mình mà chính Chúa Kitô ban cho họ là những người đã tin. rồi Đức Giám Mục bẻ bánh và phân phát cho mỗi người một miếng nhỏ và nói, đây là bánh bể trời trong Chúa Giêsu Kitô. Người rước lễ thưa lại, Amen. Nếu các linh mục không đủ, thì các thầy phó tế cũng cầm chén và theo thứ tự như sau. Trước tiên là các vị cầm chén đựng nước, rồi đến các vị cầm chén có đựng sữa, và sau cùng là các vị cầm chén có đựng rượu. Những kẻ lên chịu lễ uống từ các chén này, trong khi người cầm chén nói, trong Thiên Chúa Cha toàn năng, và người uống đáp lại, Amen, và thêm, và trong Chúa Giêsu Kitô, trong Chúa Thánh Thần và trong Giáo Hội. Người uống cũng đáp lại, Amen, và cứ thế cho mọi người. Ở đây chúng ta ghi nhận, trong buổi cử hành phép rửa tội và thánh thể, có việc cho người tân tòng uống mật ong và sữa và máu Chúa Kitô. Sữa và mật là biểu hiệu lời hứa trong cựu ước và ngày nay được hoàn tất trong mình và máu Chúa Kitô. Người chịu lễ khi đón nhận mình và máu Chúa Kitô đều tuyên xưng qua lời thưa Amen vào Chúa Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần, cũng như niềm tin vào Giáo Hội là người được giao phó cho việc cử hành lại nghi thức thánh thể. Như vậy, việc cử hành thánh thể vào thế kỷ thứ ba đã được lồng vào trong khung cảnh của giao ước, trong niềm tin vào Chúa Ba Ngôi và niềm tin vào Chúa Kitô cùng Giáo Hội của Ngài. Niềm tin này được biểu lộ qua lời thưa Amen. Ngày nay Giáo Hội đã lấy lại lời thưa này khi người giáo dân lên rước lễ. Sách truyền thống các tông đồ cũng trình bày một cách vắn gọn tập tục tín hữu họp nhau ngày Chủ Nhật và việc cử hành thánh thể trong ngày đó. Đây là một tài liệu quý báu cho chúng ta biết về diễn tiến của buổi họp mặt này. Thánh Ippolito đã nói như sau: vào ngày Chủ Nhật, vị giám mục nếu có thể thì chính ngài cho tất cả rước lễ. Trong khi đó, các phó tế bẻ bánh, cả các linh mục cũng bẻ bánh nữa. Khi phó tế đưa bánh cho linh mục, thầy đưa trên một đĩa, và linh mục cầm bánh và tự tay phân phát cho dân. Còn các ngày khác, thì người ta cho rước lễ theo lệnh của giám mục. Qua đoạn sách này, chúng ta có được các yếu tố sau đây. Việc cử hành thánh thể dưới sự chủ tọa của giám mục, có sự tham dự của linh mục, phó tế, các thừa tác khác. Các thừa tác viên khác và toàn thể cộng đoàn tín hữu. Theo quan niệm của Giáo Hội thời kỳ đầu, đây là việc cử hành mẫu mực và đáng khuyến khích. Vai trò của giám mục trong việc cử hành thánh thể được đề cao. Và từ sự duy nhất trong khi cử hành thánh thể mới có sự duy nhất trong các sinh hoạt khác. Và từ sự duy nhất trong khi cử hành thánh thể mới có sự duy nhất trong các sinh hoạt khác của giáo phận. Hiến chế về phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai, số 41 và 42, đã nhấn mạnh tới các buổi cử hành do giám mục chủ tọa trong giáo phận. Các linh mục được sai đi coi sóc các họ đạo, khi cử hành phụng vụ, luôn cử hành trong sự hiệp thông với giám mục. Vì vậy, một linh mục không thuộc địa phận nào hoặc chống lại giám mục mà cử hành thánh thể, thì ý nghĩa giáo hội không còn nữa.
Kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, trong sách Hạt Giống Tâm Hồn có câu chuyện như sau. Một buổi sáng thứ sáu, chàng trai nọ theo thời gian thử việc khó khăn ở một công ty, đã theo lịch hẹn đến gặp ông chủ của mình xem mình có được chấp nhận làm việc hay không. Trước khi đi, anh tâm sự với vợ về chuyện này. Anh cũng nói thêm là anh không chắc mọi việc sẽ suôn sẻ. Trong anh có vẻ lo lắng và hồi hộp. Sau khi gặp anh, ông chủ đã đồng ý nhận anh vào làm việc trong sự vui mừng không hề che giấu của anh. Anh trở về nhà với tâm trạng phấn chấn yêu đời. Trong căn phòng nhỏ ấm cúng, chiếc bàn đã được bày biện xinh xắn với những chiếc dĩa thủy tinh tuyệt đẹp và những ngọn nến sáng lung linh. Vợ anh đã chuẩn bị buổi tiệc này để chúc mừng ngày đặc biệt của anh. Anh đoán là một đồng nghiệp tốt bụng nào trong công ty đã thông báo với cô về tin vui này. Anh xuống bếp và hào hứng kể chi tiết câu chuyện cho vợ nghe và vui sướng nhìn vào đôi mắt long lanh và hạnh phúc của nàng. Họ cùng nhau khiêu vũ trong tiếng nhạc nhẹ nhàng trước khi bước vào bữa tiệc. Anh tìm thấy dưới chiếc đĩa của mình một tấm thiệp nhỏ với những hàng chữ như sau. Chúc mừng anh yêu! Em biết anh sẽ thành công mà. Buổi tối nay dành riêng cho anh, và em muốn nói rằng em yêu anh. Sau khi dùng xong bữa chính, anh xung phong xuống bếp để dọn món tráng miệng. Bất chợt, anh nhìn thấy một tấm thiệp khác ở phía dưới tủ lạnh, có lẽ vợ anh đã sơ ý làm rơi. Bên trong là dòng chữ. Anh yêu, anh đừng buồn vì không nhận được việc, đừng nản lòng. Và hãy kiên trì tìm việc anh nhé. Buổi tối này dành riêng cho anh, và em muốn nói rằng em luôn yêu anh. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Agostino đã nói, hãy yêu đi rồi muốn làm gì cũng được. Nghĩa là, khi một tâm hồn mở ra để đón nhận tình yêu, thì họ sẽ có hàng ngàn cách để biểu lộ tình yêu ấy. Một trí óc thông minh sẽ nghĩ ra được những điều để giúp cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, nhưng một quả tim thông minh sẽ mách bảo cách thực hiện những điều ấy như thế nào. Tình yêu mãnh liệt đối với người chồng đã khiến cô vợ nghĩ ra được những hình thức động viên, an ủi để đón nhận bất cứ tình huống xấu hay tốt nào trong công việc làm ăn của anh ta. Hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống thường đến từ những phát hiện bất ngờ và không định trước, nhất là khi điều ấy được thực hiện bởi những người thân của mình. Vì thế, hãy sử dụng sự thông minh của trái tim để đem lại niềm vui và hạnh phúc cho những người anh em đang sống chung quanh ta. Thực ra không phải lúc nào chúng ta cũng có điều kiện dễ dàng để thể hiện những tình cảm yêu thương của mình dành cho người thân. Tuy nhiên, khi đối diện với những nghịch cảnh xảy đến trong cuộc sống, thì con người vẫn có thể chia sẻ với nhau một điều bình dị và quý giá, đó là lòng yêu thương. Với lòng nhiệt tình mong muốn đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người thân, chúng ta nhất định sẽ có những cách thức để thực hiện. Không có sự yêu thương thì mọi việc làm của chúng ta sẽ trở nên khó khăn và vô nghĩa. Có thể ví những hành động, lời nói, cử chỉ của chúng ta như những dãy số không. và dãy số đó trở nên có giá trị khi và chỉ khi ta đặt trước đó con số 1 của lòng yêu thương. Người vợ đã sẵn sàng tâm lý và sự yêu thương đong đầy để đón nhận mọi kết quả dù thành công hay thất bại của người chồng trong công việc. Vì một tình yêu sâu xa và đích thực có nghĩa là chấp nhận hoàn toàn những gì người yêu mình đã có, đang có và cũng có thể không bao giờ có. Khi nhặt và đọc được tấm thiệp thứ hai, vọng với nội dung chứa chan tình yêu thương của người vợ dành cho mình khi không nhận được việc, chắc hẳn người chồng sẽ rất hạnh phúc vì nhận ra rằng người vợ đã yêu thương anh vì chính anh và hơn thế nữa, bất chấp anh trong tình trạng như thế nào. Một thi sĩ xưa đã chua chát nói về sự thay đổi của thế thái nhân tình như sau. Còn tiền, còn bạc, còn đệ tử. Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi. Hơn cả ngày xưa, ngày nay tình người càng trở nên mong manh, bấp bênh theo con sóng của những quyền lợi vật chất cụ thể. Vì thế giới hiện đại là thế giới duy trần tục với quan niệm phổ biến rằng chỉ có những vật chất cụ thể mới có giá trị hiện hữu đích thực. Giá trị con người được quy chiếu vào sự thành công của tài năng, chức quyền, địa vị và nhất là tiền bạc, và người ta căn cứ vào những điều ấy để thiết lập các mối quan hệ tình cảm của mình. Trong thánh lễ hôn phối của đạo Công giáo, trước bàn thờ Chúa, đôi phu nhân đã hứa yêu nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau suốt cả cuộc đời. Đây là lời đoan hứa trang trọng, sâu sắc và rất thực tế trong đời sống, vốn chứa rất nhiều chông gai, thăng trầm của con người. Ngày nay, trước sự xâm thực của chủ nghĩa thực dụng, duy vật chất, nhiều giá trị truyền thống của gia đình bị sụp đổ. Càng ngày, người ta càng rất khó lòng giữ vững hạnh phúc và bình an trong đời sống gia đình. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì thân con là một hạt bụi, nhưng bàn tay quyền năng của Ngài đã cho chúng con được hiện hữu trong cuộc đời này, và Ngài lại luôn trân quý từng phận người chúng con, cho dù nó được ẩn chứa dưới bất cứ hình thức nào, trong tình trạng nào. Xin cho chúng con cũng biết mặc lấy tâm tình yêu thương đó để đối xử với những anh em của mình, để chúng con luôn yêu thương và quý trọng nhau trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, thì là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.